Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đã tìm hiểu qua những cái bài pháp căn bản về tam quy ngũ giới cũng như là quan nghi của người Phật tử tại gia. Buổi học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung đó là những điều cần biết khi đến chùa. Thưa cùng quý Phật tử, thì nói đến chùa thì một cái từ nó rất là gần gũi, nhưng mà tên chùa thì ngoài cái tên chùa ra nó còn có một số tên gọi khác như là tăng tự hay là tinh xá hay là tịnh xá hoặc là phạm xá hoặc là những từ khác như là từ Lan Nhã, Tùng Lâm và Lam Tổ Đình. Tất cả những từ đó đều chỉ chung cho cái tên là chùa. Nhưng mà cái từ mà được sử dụng một cách nó chuẩn xác nhất đó là tự viện. Cái từ tự viện là chỉ chung cho tất cả những cái ngôi già lam tự viện của tôn giáo đó là Phật giáo. Nhưng mà cái từ tự viện là cái từ nó bao quát, nó chỉ chung cho tất cả. Còn tên chùa đó là một cái tên nó rất là gần gũi, nó gần gũi, nó phổ thông với mọi người dân của chúng ta. Thì mỗi tên nó đều có mang một cái ý nghĩa nó khác nhau, nhưng tụ chung đều chỉ cho cái nơi để tôn thờ tượng Phật, Bồ Tát hay là thánh chúng, hoặc là nơi để mà tăng ni an trú tu học, hay là cũng là nơi dạy giáo lý cho các hàng cư sĩ Phật tử, cũng như là hướng dẫn Phật tử tu tập theo giáo lý của Đức Phật, hay là giáo lý đem lại cái sự an lạc và giải thoát cho tất cả chúng sinh. Đó đều gọi chung cái từ đó là chùa. Chùa còn là nơi hội tụ, nơi kết tinh của văn hóa dân tộc, của nghệ thuật kiến trúc, hay còn gọi là cái nôi hung đúc nuôi lớn tinh thần từ bi, trí tuệ, bình đẳng, hiền hòa. Chính vì thế mà ông bà ta có câu: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Kính thưa quý Phật tử, thì khi Phật tử chúng ta đi chùa, nó đã trở thành một cái truyền thống, một cái nếp văn hóa. Như vậy thì việc đi chùa nó không phải chỉ dành riêng cho những người đã là Phật tử đi vào chùa để tu tập, mà ngôi chùa bây giờ là dành cho tất cả mọi người. Có thể là cái người vào chùa không có tôn giáo, không uy theo đạo Phật, hoặc là người không có tôn giáo, hoặc là những người theo những là tín đồ của những tôn giáo khác, người ta vẫn đi chùa. Như vậy thì là Phật tử thì chúng ta biết được là đi chùa để làm gì, những điều nào là cần nên tránh và nên làm những việc gì. Tuy nhiên bên cạnh đó, nó có rất nhiều những cái trường hợp là những người mà người ta chỉ đi chùa về cái niềm tin, về một cái việc mong cầu nào đó. Do vậy, đối với cái nội dung hôm nay là những điều cần biết khi đi chùa, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua ba nội dung. Nội dung thứ nhất đó là mục đích đi chùa. Thứ hai là những điều không phù hợp chúng ta nên tránh. Và thứ ba là những điều mà người Phật tử nên thực hành khi chúng ta về chùa. Thì đối với ba nội dung này, lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu qua. Nội dung thứ nhất đó là mục đích đi chùa. Xin thưa rằng là đi chùa, mỗi người có một cái mục đích khác nhau. Có người thì đi chùa để coi ngày giờ tốt xấu cho vấn đề quan hôn tang tế. Nghĩa là người ta coi ngày giờ tốt xấu trong cái sinh hoạt của một đời người. Ví dụ như là coi ngày để là cưới gả, hoặc là nhà có lễ tang thì cũng coi ngày để chọn ngày giờ tốt xấu. Rồi hoặc là coi ngày để xây nhà, để sửa nhà, hoặc là dọn vào nhà mới, hay là khai trương, hay là tân gia. Nó là tất cả những cái việc liên quan tới cái sinh hoạt hàng ngày mà người ta xem như nó là một cái dấu mốc quan trọng, thì người ta cần chọn lựa những ngày giờ tốt. Mà khi chọn lựa cần những ngày giờ tốt thì người ta lại vào chùa. Xin thưa rằng, vào chùa thì coi những cái ngày giờ tốt xấu như thế này, nhưng mà đây có phải là chủ trương của Phật giáo hay không? Xin Phật tử chúng ta nhận định điều này. Chùa có chủ trương làm những việc này hay không? Đạo Phật, Đức Phật có cho phép hàng đệ tử mình làm những việc này hay không? Có không ạ? Không. Không như vậy thì tại sao các chùa lại làm? Các chùa vẫn là coi ngày giờ tốt xấu, rồi vẫn là chọn ngày để cho khai trương, để mở cửa hàng, hoặc là xây dựng nhà cửa, hay là trong bất kỳ một cái duyên sự gì của gia đình chúng ta, thì chúng ta đều đến chùa để mà nhờ quý thầy xem ngày giùm. Rồi có người lại đi chùa mà đi vào dịp Tết, dịp rằm tháng giêng, bởi vì người ta quan niệm rằng là đi lễ quanh năm không bằng cái ngày rằm tháng giêng. Một ngày rằm tháng giêng đi chùa lễ Phật cầu nguyện là đủ, đi một ngày xài một năm. Quan niệm của người ta là như thế. Do đó thì cái rằm tháng giêng người ta đến chùa để mà nhờ quý thầy tụng kinh cầu an, hoặc là nhờ là cúng sao dạy hạn. Xin thưa rằng những cái quan niệm này nó thuộc về truyền thống của người Việt chứ không phải là của Phật giáo. Nhớ là quan niệm rằng là đi lễ Phật quanh năm không bằng đi cúng rằm tháng giêng, đó là cái quan niệm của người Việt. Đức Phật chúng ta không chủ trương như thế. Hoặc là vào cái dịp tháng giêng lại là cúng sao giải hạn. Cái việc cúng sao giải hạn này nó có nguồn gốc từ lão giáo ở Trung Hoa, nhưng mà tập tục này nó lại tồn tại lâu dài trong dân gian. Và do đó là Phật giáo chúng ta tận dụng cái việc mà niềm tin của đồng bào. Đồng bào có cái niềm tin vào chùa nhờ cúng sao giải hạn, thì chúng ta nương theo cái niềm tin của mọi người. Nhưng mà khi Phật giáo chúng ta tiếp nhận việc này thì chúng ta làm với một ý nghĩa khác, đó là cầu an đầu năm. Phật giáo là luôn áp dụng mọi cái phương tiện thích hợp với căn cơ trình độ của mọi người để dễ tiếp cận với nhiều thành phần trong xã hội. Còn nếu như mà chúng ta là những nhà truyền đạo mà quý thầy nói rằng là trong Phật giáo không chủ trương năm tháng ngày giờ, trong Phật giáo không chủ trương là cúng sao giải hạn, Đức Phật không cho phép hàng đệ tử xuất gia làm, hoặc là Đức Phật là không chủ trương những việc này, thì Phật giáo rất khó mà tiếp cận với đồng bào. Bởi vì để hiểu được giáo lý, để vào chùa quy y Tam Bảo, thì có bao nhiêu người mà có đủ nhân viên mà vào chùa quy y Tam Bảo. Nhưng mà đa phần cái Phật tử của chúng ta đến với đạo bằng những cái tín ngưỡng của dân gian hay là những cái văn hóa của dân tộc, chúng ta đến đa phần bằng những con đường đó. Do đó là Phật giáo áp dụng là phương tiện, mượn cái phương tiện, mượn cái việc mà người ta là xem năm tháng ngày giờ, mượn cái phương tiện đó giúp cho người dân mỗi khi mà vào chùa xem năm tháng ngày giờ, chọn ngày giờ tốt xấu, hay là vào chùa nhờ quý thầy cúng sao giải hạn, thì ít ra người ta vẫn là đến chánh điện để mà thắp nhang lễ Phật. Rồi ít ra người này ít nhiều gì đó thì người ta cũng là cúng dường Tam Bảo. Thì nhờ mỗi năm ít ra một vài lần người ta đến chùa xem năm tháng ngày giờ, hoặc là cúng sao giải hạn, thì những cái phước mà người ta làm thông qua cái việc mà người ta có những cái yêu cầu như thế, thì dần dần cái phước càng ngày càng tích lũy, cộng với cái duyên mà chúng ta hướng dẫn, thì do đó là dần dần những người này thì sẽ trở thành những người Phật tử khi người ta hiểu biết. Do vậy thì cái việc mà cúng sao giải hạn hay là xem năm tháng ngày giờ tốt xấu, những việc đó nó không phải là của Đức Phật chủ trương, nhưng mà Đức Phật tận dụng cái phương tiện tùy cái căn cơ trình độ của mọi người mà giúp cho mọi người tiếp cận với Phật giáo, rồi sau đó mới đưa tất cả chúng sinh đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Còn bây giờ tự nhiên mà gặp Phật tử mà kêu Phật tử đi chùa mà học giáo lý, đi chùa mà tu tập thì dường như rất là khó. Nhưng mà thông qua những cái duyên, thông qua những cái sự như thế, do đó là người ta mới có cái duyên, có cái dịp mà trở thành Phật tử. Do vậy mục đích của mỗi người đi chùa đều là khác nhau. Rồi có người thì do là các chùa là có thờ các hương linh, ví dụ như là có nhận gửi cốt hoặc là có gửi hình ảnh của những người quá vãng, thì do vậy có nhiều người không phải là Phật tử, nhưng mà do là gửi những cái hương linh người thân mỗi dịp lễ vía đặc biệt, hoặc là những cái vào những dịp Tết hay là những cái ngày lễ dỗ, thì người ta đi chùa cái chính là đi thăm viếng những cái ông bà của quyền, những người thân của người ta. Nhưng mà trước khi vào thắp nhang cầu nguyện cho những người thân, cúng kiến cho những người thân, thì người ta đều là lễ Phật trước. Nhờ cái duyên lễ Phật dần dần người ta mới là mà được cái phước mà trở thành người Phật tử. Rồi hoặc là có người thì đi vào chùa để nhờ chư tăng tổ chức lễ hằng thuận ở chùa. Xin thưa rằng đây là một cái việc làm nó rất là tốt. Nó rất là tốt. Bởi vì cái dịp lễ hằng thuận mà được tổ chức ở chùa, thì ít nhất nếu như trong hai người đó chỉ có một người là Phật tử, thì thông qua lễ hằng thuận thì người thứ hai cũng sẽ quy y Tam Bảo và trở thành Phật tử. Khi cha và mẹ đã quy y Tam Bảo và tổ chức lễ hằng thuận ở chùa, thì những đứa con sau này được sinh ra thì trước sau gì cha mẹ cũng hướng dẫn là quy y Tam Bảo trở thành đệ tử Đức Phật. Và hơn nữa cái lễ quy y Tam Bảo thì được chư tăng đứng ra tổ chức, và cái lễ diễn ra đối trước Tam Bảo, thì hai cái người nam và người nữ này đối trước Tam Bảo được nghe chư tăng giảng dạy về trách nhiệm bổn phận của người vợ đối với chồng, cũng như là của người chồng đối với vợ, học hiểu biết được những điều đó, và hai người phát nguyện trước Tam Bảo là sống trọn đời. Do đó là những cái việc như là tổ chức lễ hành thờ hàng thuận ở chùa, đó cũng là những cái duyên sự nó rất là tốt, nó rất là tốt. Và các chùa cũng là thường hay tổ chức những cái lễ như thế này. Rồi đó là những cái trường hợp mà những người mà chưa quy Tam Bảo, người ta chỉ đến chùa là nhờ cúng sao, nhờ cầu an, hoặc là người ta đến chùa để mà nhờ xem năm tháng ngày giờ, hoặc là đến thăm thân nhân của người ta đang ký gửi tại chùa. đó là dành cho những người mà chưa quy Tam Bảo. Còn những người mà đã quy Tam Bảo thì khi về chùa, cái chính là chúng ta thăm thầy, chúng ta lễ Phật, rồi hoặc là chúng ta vào chùa là tụng niệm vào những cái buổi tối hàng đêm khóa lễ tịnh độ của chùa, hay là những cái ngày cuối tuần, những cái ngày sám hối của chùa thì chúng ta về dự những cái kỳ sám hối, hoặc là dự những cái ngày lễ Bồ Tát, ví dụ như ngày rằm, ngày 30 các chùa tổ chức lễ Bồ Tát, thì chúng ta là người đã có thọ tam quy ngũ giới rồi thì mỗi tháng 2 ngày chúng ta về chùa dự lễ Bồ Tát. Rồi hoặc là người chưa quy Tam Bảo thì trong những dịp lễ mà chùa tổ chức, chẳng hạn những dịp lễ lớn như là rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10, các chùa đều có tổ chức cái lễ truyền tam quy ngũ giới, thì cũng có những người là đầu tiên đến với đạo bằng cái ngày lễ là truyền tam quy ngũ giới như thế này. Hoặc là có người thì sắp xếp về chùa dự những cái lễ quan trọng, những cái lễ đặc biệt, ví dụ một năm có 4 ngày rằm, 4 ngày rằm, rằm tháng Giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Hoặc là những ngày lễ vía, ví dụ như mùng 8 tháng 4 là ngày Đức Phật đản sinh, rồi ngày mùng 8 tháng 12 là ngày Đức Phật thành đạo. Những ngày lễ vía thì chúng ta cũng là về chùa để mà tham dự, hoặc là mỗi khi mà chùa chúng ta có những cái lễ tổ chức đặc biệt. Ví dụ như giờ là ở mỗi chú xứ có những ngày lễ dỗ tổ khác nhau. Hoặc là mỗi chùa có tổ chức là khóa ăn cư kiết hạ, hoặc là tổ chức những cái ngày mà tu tập gì đó, thì thông qua những cái lễ đó chúng ta có duyên với cái lễ nào, có duyên với cái dịp nào thì chúng ta là về chùa trong những dịp đó. Do đó là mỗi người về chùa có một cái mục đích, có một cái định hướng khác nhau. Rồi những người Phật tử mà đã thuần thành rồi thì khi về chùa là để nghe giảng pháp, hay là về chùa để học giáo lý. Những người thuần thành hơn là về chùa để học giáo lý. Còn những người mà thỉnh thoảng sắp xếp được thời gian thì về chùa nghe những cái buổi thuyết pháp. Rồi hoặc là chúng ta sắp xếp thời gian mà chúng ta về chùa tham dự những cái khóa tu, như là tu một ngày an lạc hay là tu bát quan trai. Những cái duyên mà chúng ta về chùa của mỗi người đều là có cái sự mà khác biệt. Rồi những Phật tử mà chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta về chùa, chúng ta làm công quả phụ giúp cho chư tăng trong một số công việc sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như chúng ta phụ công quả nhà bếp, hay là chúng ta là phụ làm hương đăng trên chánh điện, hay chúng ta là quét dọn lau chùi ở trên khu chánh điện, hay là khu giảng đường, hay là quét dọn ở dưới sân, hay là chúng ta phụ một số công việc của nhà chùa, thì tất cả những cái việc làm đó thì gọi đó là công quả. Như vậy thì mục đích của mọi người về chùa, mọi người đều là có một mục đích khác nhau. Chúng tôi nhắc lại, người chưa quy Tam Bảo thì người ta về theo những cái quan niệm, những cái nhu cầu cần thiết của người ta. Ví dụ như là xem năm tháng ngày giờ, hoặc là cúng sao giải hạn, hoặc là đi về chùa để mà thăm những hương linh mà ký gợi ở chùa. Rồi những người Phật tử thì chúng ta về chùa là chúng ta thăm thầy, lễ Phật, chúng ta dự những cái ngày lễ, ngày sám hối, rồi ngày Bồ Tát, hay là những ngày lễ vía của chùa. Còn hoặc là Phật tử mà tinh tấn hơn thì chúng ta về chùa để nghe pháp, rồi học giáo lý, hoặc là tham gia những chương trình tu tập. Còn Phật tử sắp xếp được thời gian nữa thì chúng ta lại về chùa là làm công quả hộ trì cho Tam Bảo. Do đó là tất cả mọi người đều có một mục đích khác nhau khi chúng ta về chùa. Như vậy, sang nội dung thứ hai thì chúng ta sẽ tìm hiểu là khi về chùa thì những điều nào là không phù hợp mà chúng ta cần phải tránh. Thật ra dường như ít khi chúng ta quan tâm tới vấn đề này. Nhiều lúc mình không biết là những việc làm của mình mà nó không phù hợp. Rất nhiều những việc không phù hợp mà dường như hồi xưa giờ mình chưa biết. Nhiều lúc mình đang áp dụng, mình cứ nghĩ rằng mình đang làm đúng, mình đang thực hành những cái việc đó nó rất hay, nó rất tốt, nhưng mà có những việc chúng ta đang làm sai mà chúng ta không hay. Có nhiều Phật tử chúng ta vào chùa nghe một số câu của quý thầy mà chúc cho chúng ta lấy những câu đó chúc lại quý thầy, thì những cái điều đó là có từ là áp dụng đúng, có từ là sai. Do vậy cái bài của tuần sau chúng ta học là những điều cần biết khi chúng ta tiếp xúc với người xuất gia, với tăng ni, những điều nào cần nói, những điều nào không được nói. Do vậy thì cái nội dung thứ hai là những điều không phù hợp cần tránh. Ở đây chúng tôi sẽ nêu lên một số điều căn bản mà thôi. Thứ nhất là khi về chùa chúng ta không được chạy xe trong khuôn viên của chùa. Tốt nhất là khi mà chúng ta đến chùa thì mình là tắt máy và dẫn bộ vô bên trong sân chùa. Có nhiều Phật tử là chúng ta là chạy xe từ ở ngoài chạy thẳng vào bên trong. Nhiều lúc là khi đến cổng chùa mình nhìn thấy là xe đang đông, hoặc là thấy nhiều người đang đứng, nhiều lúc mà bóp kèn ngay cổng chùa. Nếu như mà chúng ta bóp kèn hoặc chúng ta chạy thẳng vào trong chùa như thế thì nó không trang nghiêm, nó không trang nghiêm. Và khi chúng ta bước chân vào trong cái khuôn viên chùa đó thì thông thường ở thời hiện tại này chúng tôi thấy Phật tử chúng ta ra đường là mắt thì đeo kiếng, mũi miệng thì là gì, bịt khẩu trang, đầu là đội nón bảo hiểm. Từ trên xe chúng ta bước xuống, nếu mà có gặp chư tăng thì chúng ta nên lưu ý một điều: tháo nón bảo hiểm ra, rồi tháo khẩu trang ra, lúc bây giờ chúng ta hãy chào quý thầy. Có rất nhiều trường hợp mà Phật tử chúng ta khi đến chùa mấy thầy nhìn thấy chúng ta không biết chúng ta là ai, chúng ta gật đầu chào, hoặc là nhiều lúc chắp tay xá chào mà khẩu trang bịt kín mặt rồi, có cặp mắt mà cũng là cái kiếng che, rồi trên đầu nồi đó bảo hiểm, hoàn toàn mấy thầy nhìn không biết ai hết. Do đó là mấy thầy cũng không biết như thế nào để ứng xử trong những cái lúc mà chào hỏi như thế này, không biết người quen hay lạ. Còn nhiều người ăn mặc lại nhìn vào không biết đó là nam hay nữ, không biết là chú hay cô, già hay trẻ. Do đó là chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta là đến chùa thì thứ nhất là không được chạy xe thẳng vào bên trong. Chúng ta phải là xuống xe tắt máy dẫn vào. Cái thứ hai là chúng ta phải là tháo nón bảo hiểm, tháo khẩu trang, sau đó chúng ta mới là xá chào quý thầy. Rồi khi chúng ta đi vào chùa đó thì nhớ là mình ăn mặc như là cái bài hôm tuần trước chúng ta nói về quay nghi đó. Người Phật tử chúng ta ăn mặc thì có thể là nó khác với cái người bình thường ở ngoài. Bình thường ở ngoài ta ăn mặc thế nào cũng được, nhưng người Phật tử chúng ta cần ăn mặc cho nó kín đáo, nó trang nghiêm. Rồi màu sắc, màu vải chúng ta chọn thì nó cũng là nó có màu, nó cũng là dễ coi, tránh những bông hoa, tránh những cái kiểu cọ. Do đó là người Phật tử mà khi về chùa thì chúng ta nên chú ý nhiều hơn ở cái cách ăn mặc của chúng ta. Chú ý nhiều hơn để thể hiện cái sự tôn nghiêm nơi cửa chùa, cái sự thanh tịnh ở trong chốn thiền môn. Do đó chúng ta cố gắng là ăn mặc kín đáo và trang nghiêm. Rồi khi đi vào chánh điện thì chúng ta không nên mang theo nhiều đồ đạc. Nhớ là đi chùa để mà tu tập, nếu như mình mang theo nhiều đồ đạc thì mình để một là mình để dưới xe, để dưới xe mà lên tụng kinh, lên lễ Phật có yên tâm với cái vỏ đồ mình để dưới hay không. Nhiều lúc mà lên trên mà cứ là sợ ở dưới không biết là một lát về còn hay là mất, cái tâm của chúng ta bị động. Còn nếu mà chúng ta mà xách những cái vỏ đồ mà lên trên chánh điện, đi đâu cũng là xách cái vỏ đồ theo, trước khi lại Phật phải là đặt cái vỏ đồ chỗ này rồi chúng ta mới quỳ lại. Nhiều lúc mà mình đang quỳ lại Phật mà có người đi ngang, nhiều lúc mà mình lại chú ý nhìn cái vỏ đồ của mình. Như vậy thì nó không được thanh tịnh, tâm mình không được thanh tịnh, và để những vỏ đồ trên chánh điện như thế thì không được trang nghiêm. Do đó là khi đi chùa thì không nên là mang theo nhiều đồ đạc, rồi cũng không được mang giày dép hay là khạc nhổ, hay là chúng ta nằm ở trên khu chánh điện. nơi mà thờ Phật thì chúng ta không nên là mang giày dép trên đó. Còn những trường hợp này thì chúng ta được nằm nghỉ trên chánh điện. Ví dụ như chúng ta tham dự một ngày tu học của chùa, mà chùa thì không đủ không gian để chúng ta có cái không gian để chúng ta nghỉ buổi trưa, do đó là buổi trưa là cho Phật tử chúng ta nghỉ ở trên chánh điện. Thì những trường hợp đó chúng ta mà nằm ngã lưng trên chánh điện thì nó không sao. Nhưng mà ngày thường mà đi về chùa trước giờ tụng kinh mà về sớm mỏi mệt nằm ngã lăn ra chánh điện thì nó không trang nghiêm. Hoặc là khi mà chúng ta đi về chùa thì nhiều lúc là nói là bệnh đau hoặc là sức khỏe nó không tốt, ngã lăn ra chánh điện cũng là không phù hợp. Chúng ta được ngã lưng trên chánh điện khi nào chúng ta tham dự một cái khóa tu mà cái giờ ngã lưng đó là giờ chỉ tịnh thì là được. Còn việc mà khạc nhậu trên chánh điện thì đó là việc hoàn toàn không phù hợp. Rồi tiếp theo là không được nghe điện thoại hay là nói chuyện hay là cười đùa trên chánh điện. Trong cái khuôn viên của chùa thì có thể là mình nghe điện thoại được, có thể là nhỏ to tâm sự được. Bởi vì Phật tử chúng ta là bình thường mỗi người là mỗi nhà. Có cái việc mà gặp nhau ở trong chùa, cái bắt đầu là gặp nhau cái là nói chuyện. Nhưng mà nói chuyện ở một cái góc nào đó thì được. Nhưng mà chúng ta là về chùa để tu, để học, nên tốt nhất là hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc, hạn chế cười đùa. Và khi chúng ta đã về chùa để mà tu tập thì không nên là nghe điện thoại. Cái gì nó cần thiết lắm chúng ta hãy nghe. Chứ về chùa mà cầm điện thoại đi tới đi lui mà nghe, mà trên cái chánh điện của chúng ta mà dài người như thế thì chúng ta sẽ thấy nó như thế nào. Do đó tốt nhất của Phật tử chúng ta khi về chùa điện thoại chuyển qua chế độ rung, hoặc là được thì chúng ta tắt máy. Và nếu như có những cuộc gọi thì chúng ta cũng không nên nghe trong lúc mà chúng ta là đang dự những cái khóa lễ tại chùa. Đó là điều mà chúng ta lưu ý. Rồi tiếp nữa là chúng ta không được đứng hoặc là quỳ ở giữa chánh điện, giữa cái điện mà thờ Phật. Chúng ta không được đứng hoặc là quỳ ở giữa đó, bởi vì cái nơi đó là dành cho trụ trì. Chúng ta lưu ý điều đó. Cái nơi giữa của bàn Phật là dành cho trụ trì. Phật tử chúng ta không được đứng, không được quỳ ở ngay giữa đó. Rồi khi đi trong chánh điện thì chúng ta nên đi theo chiều là thuận với chiều kim đồng hồ quay. Chúng ta nên đi giống như là cái dòng mấy thầy đi kinh hành vậy. Ngày thường thì chúng ta đi như thế nhìn nó sẽ trang nghiêm, tránh trường hợp là người này đi xuống người kia đi lên là nó không trang nghiêm, nó không phù hợp. Bởi vì chánh điện là mọi người mà đến cùng tu tập, cùng lễ Phật, cùng cầu nguyện giữ cái sự trang nghiêm thanh tịnh. Rồi khi mà có người đang quỳ trước chánh điện thì chúng ta có việc gấp gì đi nữa thì chúng ta cũng đi dòng phía sau, không được đi ngang mặt của người đang quỳ hoặc là người đang lại. Chúng ta hạn chế việc đó. Nếu được là chúng ta dứt khoát là không đi ngang mặt của người đang quỳ hoặc là đang lại.